Khi tôi mới bắt đầu học Phật, lão cư sĩ Chu Kính Vũ kể cho tôi nghe một câu chuyện. Câu chuyện này là thật, không phải lừa gạt người. Đích thực là có cái sự thật này. Cuối năm nhà Thanh có một người làm quan, tên tuổi thì tôi quên rồi, có thể tìm ra trong trước tác của ông. Dường như ông có trong một quyển Bát Đại Nhân Giác Giảng Ký nhắc đến sự việc này. Tôi nhớ không được rõ ràng. Vào triều nhà Thanh, làm quan cuối triều nhà Thanh, đại khái có một số nơi có tai nạn. Hoàng đế phái ông đi cứu tai, mang tiền đi cứu tai. Ông chiếm đoạt hết tiền đi cứu tai, cho nên rất nhiều người trong khu vực tai nạn không có cơm ăn áo mặc, đói chết lạnh chết rất nhiều người. Không được bao lâu, nhà Thanh cũng mất nước. Sau khi dân quốc thành lập, nhà Thanh mất nước, những người này liền làm công ở trong tô giới của nước ngoài, rất có tiền. Giờ lúc đó đã làm tham quan, vẫn xem là không tệ, vẫn còn có chút lương tâm. Chính mình biết được đã làm ra những việc sai lầm, cho nên đến cuối đời cúng bái khắp nơi, khắp nơi bái Phật, sửa cầu bồi lộ, tận lực làm việc thiện. Trong xã hội gọi ông là người đại thiện. Tiền từ do đâu mà có vậy? Lấy từ tiền cứu tai mà có để làm người đại thiện. Như vậy qua được vài năm, ông chết rồi. Sau khi chết, người trong nhà rất đau lòng. Có rất nhiều bà vợ, nghe nói là bà vợ thứ tư rất là nhớ thương ông. Đúng vào lúc đó, ở Thượng Hải có một người Pháp thông linh, có thể tìm ra được linh hồn của người mất trong nhà, nói chuyện với bạn, thâu phí dụng rất cao. Bà nghe có được sự việc như vậy, liền đi tìm người thông linh người Pháp này. Ông đã nhận tiền rồi, sau đó tìm rất lâu cũng tìm không thấy. Ông cảm thấy rất là kỳ lạ. Sau đó nói với bà, ông nói: tuyệt đối tôi không hề lừa gạt bà, tôi thật không tìm ra được. Ông nói: nếu như ngay trong thân thích bạn bè của bà có một người mới qua đời, tôi chỉ nhận phân nửa tiền, tôi sẽ tìm cho bà để chứng minh cho bà, để bà tin tưởng. Sau khi bà nghe nói lời nói này rồi, nửa tin nửa nghi, cũng vì lúc con trai lớn của chồng bà mất, không phải là bà sinh ra, con trai lớn chết, bà liền tìm chị em các bà đến, mời người Pháp đó tìm. Quả nhiên không bao lâu thì tìm ra được. Tìm được liền nhập lên một người, âm thanh nói chuyện hoàn toàn giống như đại thiếu gia vậy. Họ liền hỏi anh ấy tình hình của sau khi chết, anh đều nói hết. Sau đó liền hỏi anh ấy, bà hỏi tại vì sao không tìm được ba của anh. Anh nói ba nghe nói ông đã đọa địa ngục rồi. Việc này người nước ngoài nói, địa ngục thì ông không có cách nào, ông không thể tìm được. Bà nói ông là một người đại thiện, cả đời tận lực làm việc tốt, ngày ngày lại Phật tụng kinh, làm sao có thể đọa địa ngục. Con trai lớn của họ nói, đã nói ra cái sự việc ông lấy số tiền đi cứu tế. Anh nói sự việc này không có người nào biết. Ở Thượng Hải vẫn còn một bạn cũ của ông, ngày trước là đồng nghiệp với ông, trong đó có một hai người biết rõ tình hình sự việc này. Các bà đi hỏi ông ấy thì liền biết được. Thế là bốn bà dì này đi tìm một người bạn cũ của chồng mình, người thời trước rất đôn hậu, bạn làm ra việc ác người ta cũng không nói. Kết quả sau khi người nhà tìm được, vị lão tiên sinh nói đúng là có việc đó. Thế nhưng rốt cuộc ông đã nuốt lấy bao nhiêu tiền thì không thể biết. thì không có người nào biết. Đọa A Tỳ địa ngục, người thông linh không thể tìm được. Bạn thử nghĩ xem, đã làm những việc ác này, tuy là ngày ngày lạy Phật, tụng kinh bồi đắp, vẫn không thể được, vẫn là phải chịu quả báo. Ngay lúc đó, khi tạo ác nghiệp không biết được, sau khi đọa lạc ác đạo, hối hận không kịp, không còn kịp nữa. Đây là lão cư sĩ Chu nói với tôi, ông chính mắt nhìn thấy. Vào lúc đó ông ở Thượng Hải, biết được những sự việc này.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc.
Nam mô A Di Đà Phật.